là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc học và làm theo Bác ở chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Bình. Tiếp đó là phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Huyện ủy Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản cốt lõi của chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của huyện ủy. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với từng việc, qua đó góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thành phố Yên Bái đang tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức có năng lực khai thác các tiềm năng lợi thế để phát triển địa phương theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thành phố đã đề xuất với tỉnh cho chủ trương mở mới cụm công nghiệp Hợp Minh, đồng thời mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu để thu hút đầu tư. Thành phố đã tiếp đón các tập đoàn doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào địa bàn như tập đoàn Danco, công ty Cienco 8, tập đoàn Dạng Đông, công ty Hà Phú, tổng công ty G19, công ty công nghệ Tuấn Hùng tới khảo sát thực địa, tìm hiểu thị trường để xác định nhu cầu đầu tư. Đến nay đã có 32 doanh nghiệp xúc tiến đầu tư đăng ký đầu tư dự án vào thành phố. Trong đó có 5 dự án đã triển khai thực hiện như dự án đầu tư nhà máy công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và dung dịch thủy tinh hữu cơ, dự án đầu tư xây dựng khu chế biến thực phẩm, gia công chế biến hàng hóa sản xuất, xuất nhập khẩu Cường Thủy, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa của công ty cổ phần VS Chemglass, dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất ván ép công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Hồng Duyên, dự án nhà máy sản xuất ván ép công ty cổ phần Junma Yên Bái, dự án Meling Plaza Yên Bái, công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam, thành viên của Eurowindow Holding làm chủ đầu tư tại phường Hợp Minh. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thành phố Yên Bái đã xây dựng dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn, quy định quản lý quy hoạch theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đã triển khai hoàn thành thêm 11 quy hoạch phân khu xã phường, đảm bảo phủ kín 100% quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố.
Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Lục Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, huyện Lục Yên có hơn 4.700 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 3.740 người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 3.218 người. Công tác chi bảo hiểm xã hội được thực hiện đúng quy trình quy định, kịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 của Chính phủ, đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, chính xác. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện còn phối hợp với các đơn vị chức năng, giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Nhằm sớm đưa Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã Nghĩa Lộ vào hoạt động, thời điểm này, các nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trang thiết bị, sửa chữa các hạng mục công trình theo thiết kế, phấn đấu trung tuần tháng 4 đưa trung tâm đi vào hoạt động ổn định. Đối với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã Nghĩa Lộ, bước đầu Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh cơ bản triển khai theo các mô đun về phân tích dữ liệu, giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự, giám sát thông tin trên môi trường mạng Internet, phản ánh người dân, giám sát điều hành y tế, giáo dục và mô đun giám sát du lịch. Hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công như lắp đặt camera an ninh giao thông, màn hình lớn và các trang thiết bị tại trung tâm, sửa chữa các hạng mục theo thiết kế đã được phê duyệt. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị, các phòng ban, thị xã đang tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh. Phấn đấu mọi công tác chuẩn bị, cập nhật dữ liệu, kết nối và vận hành khu Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã Nghĩa Lộ sẽ ra mắt vào đầu tháng 4 năm 2022.
Huyện Yên Bình vừa phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tặng quà cho trẻ em mồ côi do tổ chức GFS của Đức tài trợ tại xã Tân Nguyên và Bảo Ái. Huyện Yên Bình có 264 học sinh là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn. Để giúp các em vươn lên trong học tập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã kết nối vận động tổ chức GFS của Đức viện trợ phi dự án hỗ trợ điều kiện học tập sinh hoạt cho trẻ em mồ côi tại huyện Yên Bình. Theo đó, trong đợt này, huyện Yên Bình có 57 trẻ mồ côi tại hai xã Tân Nguyên và Bảo Ái được nhận những phần quà ý nghĩa, bao gồm chăn màn, áo ấm, cặp sách, bút viết, máy tính casino, đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế học tập và xe đạp. Mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa sẽ giúp các em vượt qua những khó khăn, có thêm động lực để vươn lên trong học tập, cuộc sống. Đối với những học sinh mồ côi ở các trường còn lại trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tổ chức trao quà cho học sinh trước ngày 5 tháng 4 năm 2022. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Yên Bình đã khảo sát chuẩn bị dự án hỗ trợ đồ chơi cho trẻ em tại trường mầm non xã Tân Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ có hơn 3.700 người dân bị ảnh hưởng bởi quyết định 861. Do vậy, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế giảm còn 54%. Ngay sau khi quyết định 861 có hiệu lực ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện. Nhờ đó, đến nay toàn xã có trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, cao nhất ở thị xã Nghĩa Lộ.
Gia đình chị Hà Thị Tâm, dân tộc Thái, thôn Sang Án trước đây ở khu vực 3, được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo quyết định số 861, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, xã Nghĩa Lợi từ vùng 3 lên vùng 1. Do vậy, gia đình chị Tâm không thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi vùng của nhà nước, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Để đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm y tế liên tục, chị Tâm đã mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình. Chị Hà Thị Tâm, thôn Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết. Từ khi không được nhà nước cấp miễn phí bảo hiểm y tế để chữa bệnh, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Từ khi có cán bộ bảo hiểm xã hội đến tuyên truyền vận động giải thích về việc mua bảo hiểm y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và mọi người trong gia đình, tôi đã mua cho tất cả mọi thành viên trong gia đình.
Thẻ bảo hiểm y tế.
Là hộ không thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, nên khi đi khám bệnh, gia đình chị Lường Thị Duyên, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi phải mất rất nhiều chi phí. Do đó, khi được cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã và cán bộ phụ trách công tác lao động xã đến tuyên truyền, giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện, chị Duyên đã mua cho cả 5 thành viên trong gia đình. Chị Lường Thị Duyên, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trước kia thì nhà nước thì hỗ trợ thẻ bảo hiểm cho bọn em, nhưng mà bây giờ thì nhà nước không hỗ trợ nữa. Thì bọn em cũng gia đình cũng khó khăn, được cán bộ trên xã xuống bận lộn mua cái thẻ bảo hiểm. Thì mua được cái thẻ bảo hiểm thì đi khám chữa bệnh thì nó sẽ tiện lợi hơn.
Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Xã Nghĩa Lợi là gần như là 100% người dân đã có thẻ bảo hiểm y tế của dân tộc thiểu số. Nhưng tuy nhiên thì sau khi quyết định 861 của chính phủ ra ấy thì cái khó khăn của xã là người dân tộc thiểu số là không được hưởng thiếu thẻ bảo hiểm nữa. Do vậy là cũng làm rất là khó khăn cho xã. Khi đó thì xã chỉ còn đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các cái đối tượng khác ấy thì chỉ được chưa được đến 40%. Do vậy xã đã tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Thế từ cái công tác hệ thống chính trị của chúng tôi vào cuộc ấy, từ xã đến thôn bản đã tập trung đi tuyên truyền vận động nhân dân và giải phân tích cho nhân dân hiểu là cái được khi mà tham gia bảo hiểm y tế và cái không được khi mà không tham gia. Để từ đó là người dân là có ý thức trong việc tự nguyện mua bảo hiểm y tế. Nghĩa thì qua công tác tuyên truyền vận động, xã Nghĩa Lợi là người dân đã mua bảo hiểm đạt được trên 90% người dân tham gia.
Năm 2022, xã Nghĩa Lợi tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã tuyên truyền, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại của một bộ phận người dân, giúp người dân hiểu rõ bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội thiết thực, mang lại lợi ích cho chính mình và giảm bớt gánh nặng chi phí khi khám chữa bệnh, đặc biệt là những hộ gia đình khó khăn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhờ đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Yên Bình, đã xuất hiện nhiều chi bộ điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm chi bộ thôn Làng Cần, một trong những chi bộ điển hình của Đảng bộ xã Đại Minh, qua phản ánh sau.
Để chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn đời sống, chi bộ thôn Làng Cần thuộc Đảng bộ xã Đại Minh, huyện Yên Bình luôn xác định rõ vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chi bộ. Với phương châm chủ trương 1, kế hoạch 2, biện pháp 10, chi bộ đã chủ động lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm để có những giải pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp thực tiễn, đồng thời tích cực tuyên truyền người dân tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết. Ông Hoàng Thanh Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Tôi tâm huyết nhất là việc quán triệt sâu sắc và thực hiện và làm theo tấm gương của Bác để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình và cũng là tấm gương để cho cán bộ đảng viên và nhân dân noi theo. Nếu như mà bản thân mình làm tốt thì chắc chắn sẽ huy động sức mạnh của cả một tập thể và của toàn dân sẽ triển khai thực hiện thắng lợi theo nghị quyết của Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện ấy, thì do có chủ trương đúng, biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả, cán bộ đảng viên trong thôn gương mẫu, đồng tình ủng hộ thì người dân cũng đồng lòng, tức là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Khi mình làm tốt, cán bộ đảng viên thôn làm tốt thì nhân dân sẽ đồng thuận và sẽ ủng hộ.
Xác định học tập và làm theo Bác trước hết là thi đua phát triển kinh tế, nhiều đảng viên trong chi bộ thôn Làng Cần đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, tích cực vận động người dân phát huy lợi thế của địa phương để phát triển giống bưởi đặc sản Đại Minh, đồng thời tham gia vào các tổ hợp tác sản xuất bưởi Việt Gáp và nhóm sản xuất theo hướng hữu cơ để hỗ trợ tổ chức liên kết trồng, chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó đến nay, trên 40% số hộ trong thôn đã vươn lên phát triển kinh tế ổn định và làm giàu với mức thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Mầu, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Tất cả các ban ngành trong thôn rất quan tâm đến đời sống người nông dân. Coi là đến cũng thăm hỏi rồi là động viên rồi là có những cái chương trình gì mới là đều mang cho dân, áp dụng cho dân để dân áp dụng theo cái tiêu chuẩn cái chính sách của trên. Cái điều này chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Thì làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì cái cây bưởi, cái quả bưởi, cái chất lượng của nó là đảm bảo. Để đưa cô ra thị trường thì nói chung là đều đạt chất lượng cao mà hàng hóa tiêu thụ coi là suôn sẻ.
Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ thôn Làng Cần đã rà soát bám sát các tiêu chí để tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay thực hiện. Chi bộ đã huy động các nguồn lực được 600 triệu đồng để làm hơn 2 km đường bê tông nông thôn và các ngõ xóm và từng hộ gia đình. Đến nay 100% các tuyến đường thôn và các ngõ xóm, hộ gia đình đều được bê tông hóa. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt ở 100% các trục đường. Đồng thời, người dân còn trồng hoa hai bên đường thôn, tạo mỹ quan sáng, xanh, sạch đẹp. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn Làng Cần đã cùng chung tay ủng hộ 290 triệu đồng để nâng cấp hai nhà văn hóa, xây dựng một nhà vòm đa năng rộng gần 600m2 cùng 14 bộ ghế đá, lắp đặt 12 chiếc loa truyền thanh phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân trong thôn. Anh Phạm Quang Giáp, trưởng thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Là đảng viên thì chúng tôi luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và phát huy vai trò của người đảng viên trong thôn đã không còn nhà rột nát và thu nhập bình quân trong thôn thì đạt 25 triệu trên một người trên một năm và từ đó thì người dân luôn luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương phát triển của Đảng cũng như các đồng chí lãnh đạo của chi bộ, chi ủy của thôn, từ đó nhân dân tin tưởng và ủng hộ và phát triển cùng đồng hành với chi ủy, chi bộ và thôn phát triển tốt từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như cảnh quan của đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp.
Thôn Làng Cần hiện có 162 hộ với 587 nhân khẩu. Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của nhân dân đã làm cho diện mạo thôn Làng Cần ngày càng khang trang sạch đẹp. thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt hơn 43 triệu đồng một năm. Trong thôn hiện không còn hộ nghèo, hộ phải sống trong nhà dột nát, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Làng Cần cũng là một trong ba thôn đầu tiên của huyện Yên Bình được công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Với nỗ lực của chi bộ cũng như nhân dân xã Đại Minh cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Hoàng Thị Nghị là bí thư chi bộ thôn Làng Cần cũng đã đưa thôn Làng Cần thành thôn một trong thôn đầu tiên của huyện Yên Bình đã về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Ngoài ra thì trong sinh hoạt hàng ngày, cái việc mà gắn kết bà con ở trong thôn cũng như là giúp đỡ bà con, nhất là trong cái thời gian vừa qua trong cái việc dịch bệnh bùng phát trên địa bàn xã Đại Minh thì đã vận động được rất nhiều các phần quà và để ủng hộ cho những gia đình mà phải cách ly tại nhà gặp khó khăn, và đây cũng là được đánh giá là một trong những cái việc mà thực hiện rất tốt trong cái làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã có những cái tác động đến người dân cũng như là toàn thể cán bộ của thôn để có những cái phong trào mà dẫn đầu trong toàn xã.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm, huy động được sức mạnh đoàn kết của chi bộ và toàn dân, nhiều năm liên tục chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 2021, chi bộ Làng Cần đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng cao quý, là nguồn động viên để cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư thôn Làng Cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong thời kỳ đổi mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Trạm Tấu vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và đời sống của nhân dân, đặc biệt là việc học tập của các em học sinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, duy trì đảm bảo số học sinh lớp, nâng cao chất lượng dạy và học, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chủ động đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp. Phản ánh của phóng viên Thành Nam, Đức Tỉnh.
Huyện Trạm Tấu hiện có 27 đơn vị trường lớp với 770 cán bộ giáo viên và hơn 11.700 học sinh. Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng chống dịch bệnh, linh hoạt tổ chức các phương án dạy học theo cấp độ dịch. Đối với vùng xanh, tổ chức cho học sinh học trực tiếp, đối với vùng cam, tổ chức cho các em học trực tuyến. Với học sinh chưa được tiêm vaccine và ở vùng đặc biệt khó khăn không học trực tuyến được, thì phối hợp với chính quyền địa phương giao bài và hướng dẫn cho học sinh học trực tiếp tại nhà và có kế hoạch học bù cho học sinh khi trở lại trường. Chị Triệu Thị Duyên, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Trạm Tấu cho biết.
Từ ngoài Tết đến nay, thì cái công tác phòng chống dịch của huyện Trạm Tấu và đặc biệt là sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện thì đã chỉ đạo sát sao cái công tác phòng chống dịch, và đối với phòng giáo dục thì đã chỉ đạo về công tác phòng chống dịch thực hiện theo 5K này và sổ tay y tế của Bộ Giáo dục ban hành, và đã hướng dẫn tập huấn cho đơn vị trường học phối hợp với y tế là tập huấn cái chuyên môn về công tác phòng chống dịch tại các đơn vị trường học, và đối với các xã, các đơn vị mà thuộc cái vùng đỏ thì là cho các cháu, đối với tiểu học là cho các cháu là nghỉ học và học trực tuyến.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên trong thời gian qua khá nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã ghi nhận các ca mắc COVID-19. Đến nay toàn huyện đã có 611 F0 là cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó có 454 ca được điều trị khỏi bệnh, còn lại 157 ca đang được điều trị. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong thời gian qua, các trường đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã tiêm vaccine phòng bệnh đủ 2 mũi cho 2.400 học sinh từ 12 tuổi trở lên. Số học sinh chưa tiêm còn 3%, nhờ vậy đã hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh trong trường học. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ hiện có 55 cán bộ giáo viên và gần 1.000 học sinh.
Trong thời gian này, cán bộ giáo viên của trường đang tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo cho việc dạy học. Bà Nguyễn Thị Bắc, hiệu trường trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ nói.
Trong cái tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức là phức tạp, thì trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xà Hồ đã có những cái biện pháp để phòng chống dịch tốt nhất. Chúng tôi về phía công tác tuyên truyền thì cũng đã tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh để thực hiện tốt cái thông điệp 5K. Và ở trường thì cũng có những khẩu hiệu, những băng rôn để hướng dẫn cách cái phòng chống dịch. Thế và ở các lớp học, nhà phòng ở, phòng ngủ thì cũng đều được vệ sinh sạch sẽ, có các cái nơi để nước khử khuẩn, rồi là bố trí cho học sinh là đầy đủ khẩu trang để trong các cái giờ học. Thế và nhà trường cũng đã, sau khi mà dịch bệnh nó cũng đã bớt rồi, thì nhà trường cũng đã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để đưa con em đến trường, và học phụ huynh thì cũng hoàn toàn yên tâm với lại nhà trường về cái cách phòng chống dịch của nhà trường để cho con em đến trường. Đến bây giờ là thời điểm hiện tại là chúng tôi về số học sinh đến trường đã tương đối là đảm bảo.
Trong thời gian qua, nhà trường có 83 giáo viên và học sinh là F0, song cán bộ giáo viên và học sinh của trường đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được khống chế, tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp đạt 80% và có trên 300 học sinh của trường được tiêm 2 mũi vaccine phòng bệnh. Cùng với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, trường tiểu học và trung học cơ sở bán trú xã Bàn Công, trong thời gian qua cũng đã thực hiện khá tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhờ đó đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp học trực tiếp đạt 85%. Ông Nguyễn Văn Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở bán trú xã Bàn Công cho biết.
Tất cả mọi em học sinh đến trường là phải đeo khẩu trang đầy đủ và vệ sinh cá nhân, vệ sinh khu vực, vệ sinh trường lớp đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. Và mỗi giáo viên là một bác sĩ và theo dõi hàng ngày đối với các cháu học sinh trong lớp mình phụ trách, và đo thân nhiệt khi học sinh đến trường đến lớp, đặc biệt là theo dõi những em học sinh có biểu hiện dịch bệnh thì nhà trường sẽ kết hợp với trạm y tế là khoanh vùng dập dịch và đo thân nhiệt và xử lý ngay. Và trong đợt dịch vừa rồi, nhà trường cũng đã có 3 em học sinh bị mắc COVID-19, thì nhà trường đã làm công tác cách ly và xử lý rồi những điều trị cho các cháu, và hiện tại là trong nhà trường là không còn học sinh là mắc COVID nữa.
Thích ứng chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã và đang giúp cho cán bộ giáo viên và học sinh các trường học ở huyện vùng cao Trạm Tấu duy trì tốt việc dạy và học, đảm bảo đúng khung kế hoạch học tập năm học 2021-2022. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh cùng với các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, công ty cổ phần Hồng Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi sản xuất kinh doanh, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty cổ phần Hồng Nam nằm trên địa bàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Với phương châm an toàn để sản xuất, hàng ngày công nhân của công ty luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang. Để khôi phục sản xuất, công ty cũng đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó thúc đẩy công nhân hăng say lao động sản xuất, đưa ra các sáng kiến giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào, mang lại lợi nhuận cho công ty. Anh Bùi Anh Nam, Tổ trưởng Tổ cơ khí, Công ty Cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong khi sản xuất thì mình luôn động viên anh em, làm từ lúc đầu vào đến lúc đầu ra làm sao cho tiết kiệm nhất để đảm bảo cho công ty có sản phẩm tốt ra thị trường. Qua đó thì mong đóng góp nhỏ của mình để giúp cho công ty phát triển vững mạnh hơn.
Là công ty chuyên tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây, trạm biến áp và sản xuất cột điện. Thời gian qua, cùng với các doanh nghiệp trong tỉnh, công ty cổ phần Hồng Nam đã đảm bảo cơ bản các quyền lợi công nhân, người lao động. Hiện tại công ty có trên 50 cán bộ, người lao động. Mặc dù năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, các tập đoàn giảm đầu tư, nên sản lượng đơn hàng của công ty cũng bị giảm từ 30 đến 40%. Doanh thu chỉ đạt trên 80 tỷ đồng, giảm khoảng 40 tỷ đồng so với năm 2020. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo lương cho công nhân lao động với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ luôn được đặc biệt quan tâm. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam thành phố Yên Bái nói:
Do ảnh hưởng của Covid thì một số các cái tập đoàn cũng đã giảm các cái đầu tư, nó ảnh hưởng đến những đầu ra của công ty. Mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng xác định là sản phẩm sau Covid thì các tập đoàn cũng sẽ phải đầu tư lại, nên chúng tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư và cho sản xuất cái sản phẩm sẵn để trước đấy, và một là có tạo điều kiện cái công việc làm cho anh em công nhân có việc duy trì công việc ổn định thường xuyên. Hai là có thể là sau này khi tái đầu tư lại sau Covid, phát triển lại sau Covid thì chúng tôi có sản phẩm ngay để cung cấp luôn cho thị trường. Anh em công nhân chúng tôi đã nỗ lực thực hiện cái khuyến cáo của Bộ Y tế, các chỉ đạo của tỉnh, của thành phố về phòng chống Covid, vừa sản xuất vừa phòng chống, nên đảm bảo được cái hiệu quả trong phòng chống Covid.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hàng hóa nhập khẩu cũng như số lượng đơn hàng của công ty, với quyết tâm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Hồng Nam phấn đấu tăng mức thu nhập đạt trên 100 tỷ đồng trong năm 2022, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tác kinh doanh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp không lãi suất, thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha Blazo RSX Future được tặng tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision Lease SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.